Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tính Hoa Lục Tập 12 3. Dạy những điều thiết yếu về lúc lâm chung. Một, cửa ải lâm chung thật là khẩn yếu. Đời có kẻ ngu, trong lúc cha mẹ quyến thuộc lâm chung, bèn bị thương, đau đớn, khóc lóc, tắm rửa, thay áo, chỉ cúc sau, đẹp mắt người đời, chẳng tính kể đến chuyện gây hại cho người chết. Người không niệm Phật thì không nói làm chi, chứ người mang chí hướng khẩn thiết vãng sanh, lúc lâm chung gặp phải hạng quyến thuộc này, đa phần đều bị phá hoại chánh niệm, vẫn phải ở lại thế gian này. Chờ niệm lúc lâm chung ví như kẻ yếu đuối trèo núi, sức mình chẳng đủ, may có sức của người đằng trước lôi, người đằng sau đẩy, người hai bên nâng đỡ, nên bèn có thể lên đến được đỉnh cao chốc vót. Lâm chung chánh niệm rõ ràng bị phá hoại bởi những chuyện như tình yêu thương của quyến thuộc, dời đổi chỗ, vân vân. Ví như dũng sĩ trèo núi, sức mình sung mãn, nhưng thân hữu người quen biết đều đem những vật của họ giao cho đội vác. Đội vác quá nhiều nên sức kiệt thân nhọc, nhìn vách núi lùi bước. Lẽ được mất này tuy do người khác gây ra, nhưng thật ra cũng do nghiệp lực thiện ác của chính mình từ trong kiếp trước đã thành toàn hay phá hoại người khác mà ra. Phàm những người tu tịnh nghiệp, hãy nên thành toàn chánh niệm cho người khác và bảo cho quyến thuộc biết sẵn về lễ lợi hại, khiến cho ai nấy đều biết điều quan trọng nằm ở chỗ thần thức sẽ đạt được, chứ chẳng phải ở chỗ dễ coi thuộc về phương diện tình cảm thế gian, để khỏi phải lo lắng nữa. Chích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 4 Sự Tích Vạn Sanh của U Bà Di Trần Liễu Thường và nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của Phật tánh. Nhận được thư biết phu nhân mắc phải bệnh tật đã hơn cả tháng, dùng thuốc khó khăn, các thầy thuốc đều bỏ tay. Nhằm ngay lúc này đúng là lúc nên dùng thuốc A Dạ Đà trị chung vạn bệnh. Các hạ hãy đem thuốc này thỉ khắp cho người. Sao đối với bệnh của phu nhân lại chần chừ lo ngại khó dùng thuốc này vậy? Lệnh lang, lệnh ái, lệnh tức, vân vân đều thọ ứng sanh thành đúng ngay lúc thân mẹ mắc bệnh nặng, sống chết khó bảo đảm này. Hãy dạy họ ai nấy vì mẹ chí thành khẩn thiết niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cầu tuổi thọ mẹ chưa hết sẽ chống lành bệnh, tuổi thọ đã hết sẽ mau được sanh về Tây Phương. Các cầu con trai hiếu tâm thuần thành xuất sắc, ắt điều như cứu độ cháy sẽ thường trì niệm. Như thế chẳng phải chỉ hữu ích cho phu nhân mà còn có lợi ích sâu xa cho các cậu con trai, các cô con gái nữa. Phàm có người mắc bệnh có thể dùng thuốc để trị được thì cũng không nhất quyết chẳng dùng đến thuốc. Nếu chẳng dùng thuốc để trị được thì dù có thuốc tiên cũng vô ích, huống gì là thuốc thế gian. Bất luận bệnh có trị được hay không đều nên uống thuốc A Dạ Đà. Thuốc này tuyệt đối chẳng hại người, uống vào dù thân hay tâm đều thấy công hiệu. Người sống trong thế gian bất luận lâu hay mau rốt cuộc đều phải chết. Chết không đáng tiếc, chết rồi sẽ đi về đâu, há chẳng nên sắp đặt sẵn ư? Người có sức tự mình sắp đặt thọ đáng sẵn sàng thì khi lâm chung cố nhiên chẳng cần đến ai khác giúp đỡ, nhưng nếu được phụ trợ lại càng thêm đắc lực. Người không có sức hãy nên bảo gia thuộc thay mình niệm Phật, ắt đề khởi được chánh niệm, chẳng đến nỗi bị ân ái buộc ràng, vẫn cứ bị tình thương yêu trói buộc ý như cũ, trụ mãi nơi đây không thoát ra được. Chích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 2 thư trả lời cư sĩ Hoàng Hàm Chi lá thư số 1. Hãy nên đem hết thảy chuyện nhà và xác thân của chính mình toàn thân buông trọn xuống, dùng cái tâm chẳng nhiễm mấy trần để trì thánh hiệu vạn đức hồng danh. Nghĩ mình sắp chết, ngoại trừ niệm Phật cầu tiếp dẫn ra, chẳng khởi một tạp niệm nào. Làm được như thế thì quyết định vãng sanh Tây Phương, siêu phàm nhập thánh. Tuổi thọ chưa hết thì quyết định nghiệp tiêu, bệnh lành, hội rằng, phước cao. Nếu không thể niệm như thế, cứ suy dài cầu chống được lành bệnh, thì chẳng những không thể chống lành, trái lại bệnh còn nặng thêm. Nếu mạng đã hết, chắc chắn phải trôi nổi theo nghiệp, vĩnh viễn không có lúc thoát khỏi cõi khổ ta bà này. Trích dẫn văn sao Chánh Biên quyển 2, thư gửi cư sĩ Phương Thánh Dần. Bà đã ngoài 70 tuổi rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ phải chết. Hiện thời phải nhanh chóng tu xếp hết thảy mọi việc cho tốt đẹp. Trong tâm, ngoài trừ niệm Phật ra, không để vướng mắc bất cứ chuyện gì khác, thì khi lâm chung mới có thể không vướng mắc, không ngăn ngại. Nếu bây giờ cứ vẫn chuyện gì cũng không buông xuống được như thế, vẫn nhìn không thông suốt, khi lâm chung tất cả những tâm tham luyến, y phục, đồ trang sức trên đầu, nhà cửa, con cháu sẽ đều hiện ra hết. Như thế thì làm sao có thể vãng sanh Tây Phương cho được? Đã không thể vãng sanh được thì bà một đời thụ tiết niệm Phật và làm đúng mọi chuyện hữu ích sẽ hoàn toàn trở thành phước báo. Hiện thời bà vẫn chưa có trí huệ, tuy thường tinh tấn niệm Phật, trong tâm vẫn chưa quyết định cầu sanh Tây Phương. Đến đời sau, trong lúc hưởng phước, chắc chắn bị phước mê hoặc, sẽ tạo các ác nghiệp. Đã tạo ác nghiệp, chắc chắn phải đọa trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chịu khổ. Nỗi khổ lớn lao ấy đều là do đời này niệm Phật chẳng biết quyết định cầu sanh Tây Phương chiêu cảm. Quản thương xót bà, sợ bà mãi sau có thể lâm vào tình huống ấy, cho nên lập sẵn cách cho bà. Nếu bà chịu nghe theo lời tôi, sẽ chẳng do phước mà mắc họa. Hiện thời tuy bà rất mạnh khỏe, nhưng phải nghĩ mình sắp chết. Bây giờ cần mặc những thứ quần áo nào thì giữ lại để mặc, phàm những thứ y phục quý trọng như lược là áo da vân vân đều chia cho cháu, cho dâu. Những thứ cài đầu, xuyến đeo tay, hoa tai, vàng, bạc, phỉ thúy vân vân đều dùng để cứu giúp dân chúng bị tai nạn, dùng công đức ấy để hồi hướng vãng sanh. Nếu trong tâm thấy biết nhỏ nhoi chẳng thể đem cứu vớt tai nạn, thì cũng nên chia cho con gái, cháu dâu, cháu gái vân vân. Bản thân mình biết chẳng được giữ lại những thứ khiến cho con người dây lòng tham luyến ấy. Tất cả những khoản tiền dành dụm để phòng khi dưỡng già cũng nên giao hết cho con cháu, dù là khế ước, sổ sách, ruộng đất vân vân. Đi nữa cũng nên giao hết sạch cho người khác. Trong tâm bà trừ chuyện niệm Phật, chẳng để cho có một chút ý niệm nào khác. Ngay cả cái thân của bà cũng chẳng tính toán sẵn sau khi chết sẽ nên an bài ra sao. Ngay cả với cháu, chắc cũng đều nên có những người không quen biết. Mặc kệ chúng nó hay dở ra sao, ta chỉ quan tâm niệm Đức Phật của ta, nhất tâm mong chờ Đức Phật tiếp dẫn ta vãng sanh Tây Phương. Bà làm theo đúng như lời tôi nói, hết thảy mọi sự đều buông xuống hết. Đến lúc lâm chung, tự nhiên cấm được Phật đích thân rủ lòng tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Nếu vẫn cứ tham luyến hết thảy những vật tốt đẹp, tiền bạc, ruộng đất, nhà cửa, đồ cài đầu, quần áo và con cái, cháu chắt vân vân y như cũ, thì vàng muôn phần chẳng thể vãng sanh Tây Phương được. Đã không sanh về Tây Phương được thì đời sau chắc chắn có si phước để hưởng. Do hưởng phước sẽ tạo nghiệp, chắc chắn khi một hơi thở ra không hít vào được nữa sẽ đọa lạc trong tam đầu, vì ác nghiệp ngăn lấp vậy. Tâm thức chẳng rõ, dẫu có một vị Phật sống đến cứu bà cũng chẳng cứu được, há chẳng đáng thương đáng xót lắm ư? Xin bà hãy tin lời tôi nói thì thật là may mắn không chi hơn được. Trích dẫn văn sao Tục Biên quyển hạ, pháp ngữ dạy nữ cư sĩ Chậu Dư Chí Liên. Có chánh nhân tịnh nghiệp, lại còn thêm tâm chánh tính tự niệm, quyến thuộc chờ niệm, lo gì chẳng vãng sanh. Kẻ chẳng thể vãng sanh đều là do tình ái dấy lên, chánh niệm liền mất. Đừng nói kẻ công phu nông cạn, dẫu là người công phu sâu đậm vẫn chẳng thể vãng sanh được. Do dùng tình kiến phàm phu để xứ sự nên khí phận bị kết ngăn với Phật vậy. Trích dẫn văn sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Trương Duyên Tình. Thành tựu người khác vãng sanh thì đến khi chính mình lâm chung, ắt sẽ có người khác thành tựu sự vãng sanh cho chính mình. Đừng cho chuyện ấy là không quan hệ rồi coi thường. Trong lúc bình thường hãy nên nói với người trong nhà về lợi ích do trợ niệm khi lâm chung, cũng như những họa hại do tắm rửa thay áo sẵn hoặc đối trước người sắp mất khóc lóc. Hãy nên thỉnh một cuốn Sức Chung Tăng Lương cho họ đọc để họ biết tường tận. Để rồi đến khi cha mẹ hoặc các quyến thuộc khác sắp mạng chung, quyến thuộc trong nhà sẽ cùng nhau vì người ấy niệm Phật, khiến cho tâm người sắp mất ấy giữ được chánh niệm theo Phật vãng sanh, cũng như thỉnh xã hữu trợ niệm cho người sắp mất ấy. Lúc ấy là lúc ngàn cân treo sợi tóc, quan hệ rất lớn. Hãy nên đem những chi phí ma chay, cung tế, rộng thích, hoa mỹ dùng vào lúc ấy. Hãy biến tấm lòng buồn đau tận hiếu chân thành trở thành cái tâm vì cha mẹ niệm Phật. Lại còn bảo quyến thuộc đều nghe theo lời chỉ dạy của xã hữu, đừng khư khư theo tập tục, kẻo làm hỏng đại sự. Trích dẫn văn sao Tục Biên Quyển Hạ, duyên khởi của chợ niệm vãng sanh xã tại trấn Cấp Tân, Hải Môn. Còn như vì người khác chợ niệm, hả nên vì họ niệm Quán Âm lại còn cầu thọ cho người ấy? Niệm Phật cũng có thể kéo dài mạng sống, niệm Quán Âm thì không có tâm cầu được vãng sanh. Nếu tuổi thọ đã hết sẽ làm hỏng chuyện. Không phải là niệm Phật sẽ nhất định chết, niệm Quán Âm nhất định chẳng thể vãng sanh. Chỉ vì kẻ si không có tâm niệm cầu được vãng sanh nên cũng chỉ tạo thành một thứ nghiệp cảm gây hỏng chuyện mà thôi. Vô lượng quang là tiêu tai, vô lượng thọ là duyên thọ, tức kéo dài tuổi thọ. Niệm A Di Đà Phật cộng sức đến cùng cực còn được thành Phật, há lẽ nào niệm Phật chẳng thể kéo dài tuổi thọ khiến cho chóng chết ư? Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 4, đáp lời hỏi của ông Trác Chí Lập. Kẻ thường ngày chẳng hề niệm Phật, lâm chung được bằng lành khai thị, mọi người chờ niệm cũng có thể vãng sanh. Người thường niệm Phật, nếu lúc lâm chung bị quyến thuộc vô chi tắm rửa thay quần áo sẵn và hỏi han mọi chuyện, cũng như khóc lóc vân vân, do những nhân duyên ấy phá hoại chánh niệm liền khó được vãng sanh. Vì thế người niệm Phật lúc thường ngày ắt phải bảo ban quyến thuộc trong nhà điều niệm, thì khi chính mình lâm chung bọn họ đều biết trợ niệm. Lại do thường nói lợi ích của sự trợ niệm khi lâm chung và những họa hại do khóc lóc bày vẽ mù quáng, họ sẽ chẳng đến nỗi vì lòng hiếu mà khiến cho người thân vẫn phải hứng chịu nỗi khổ sanh tử lớn lao, sẽ ngay trong đời này hưởng lợi ích lớn lao vãng sanh Tây Phương. Trích dẫn văn sao Tam Biên. Những căn cứ để làm cho hết thảy mọi người niệm Phật được vãng sanh hay không vãng sanh? Vì sao mẹ ông bệnh chẳng thấy lành? Ấy là do túc nghiệp mà ra, là do báo nặng đời sau chuyển thành báo nhẹ trong hiện tại, để giải quyết cho xong ngay lúc này đó vậy. Huyền Trang Pháp Sư lúc lâm chung cũng có chút bệnh khổ, tâm nghi ngờ những kinh mình dịch có bị sai lầm gì chăng. Có một vị Bồ Tát an ủi ngài: do sự khổ nhỏ này, tội báo của sư trong những kiếp trước đều tiêu cả, chớ hoài nghi. Hãy nên đem ý này an ủi mẹ ông, khuyên cụ sinh lòng hoan hỷ, đừng sinh lòng oán hận, thì quyết định được Phật gia bị. Thọ mạng chưa hết sẽ chống lành, đã hết sẽ vãng sanh. Phàm nhân trong lúc bệnh khổ nếu nghĩ thoái lui một bước thì an lạc vô lượng, Gần đây binh lửa liên miên, may sao chúng ta chưa mắc phải nạn ấy. Tuy có bệnh khổ nhưng vẫn còn có thể dùng đó làm lời cảnh tỉnh, răn nhắc thoát khổ. Phải nên cảm kích, tinh chuyên tu tập thì sẽ tự được lợi ích. Nếu không oán trời hận người, chẳng những không tiêu được túc nghiệp, lại còn đều thêm cái nghiệp oán trời trách người. Hãy bảo cùng mẹ ông như thế, nếu có thể chẳng oán trời trách người, tịnh tâm niệm Phật thì tiêu được nghiệp như nước sôi tán tuyết. Từ khi quan trở về núi, lúc hồi hướng trong khóa tụng hàng ngày đều hồi hướng cho mẹ ông, cầu tam bảo gia bị, mạng chưa tận sẽ chống lành, tuổi thọ đã hết sẽ mau được vãng sanh Tây Phương. Trong lúc ma chay toàn dùng đồ chay, đừng bị thế tục xoay chuyển. Dẫu bị kẻ chẳng hiểu thời thế chê là không đúng, cũng cứ mặc cho họ cười chê. Tạng ma chôn cất chớ nên bày vẽ phô trương quá mức. Làm Phật sự chỉ nên niệm Phật, đừng làm Phật sự gì khác. Cũng như bảo cái nhà đều khẩn thiết niệm Phật, thì đối với mẹ ông, đối với quyến thuộc các ông và thân thích bằng hữu đều có lợi ích thật sự. Có tài lực thì làm nhiều công đức. Nếu tiền chi tiêu cho tăng sự không dư giả thì chuyên lo tăng sự là được rồi, đừng gắng gượng bày vẽ đến nỗi thiếu hụt để rồi sau này túng quẫn. Không nên. Trích dẫn văn sao chánh biên quyển 2, thư trả lời anh em ông Châu Mạnh Do. Con người suốt cả một đời chuyện gì cũng có thể giả vờ được, chỉ có lúc sắp chết là không thể giả dối được. Huống chi cụ không có tình ái luyến, vẻ mặt vui tươi ngồi yến qua đời. Nếu không phải là tịnh nghiệp thành thục, làm sao được như thế? Chỉ cần nhìn vào anh em ông và gia đình quyến thuộc tích cực vì mẹ niệm Phật, chẳng những bà cụ được lợi ích mà thật ra so với công đức niệm Phật cho chính mình lại càng lớn hơn. Do vậy Đức Phật dạy con người phàm tụng kinh, trì chú, niệm Phật, làm các công đức đều hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, bình thời còn hồi hướng cho chúng sanh không liên hệ gì với mình. Huống gì lúc mẹ mất lại chẳng chí tâm vị mẹ niệm Phật hay sao? Bởi lẽ hồi hướng cho hết thảy chúng sanh chính là phù hợp với thệ nguyện bồ đề của Phật. Như một giọt nước gieo vào biển cả cũng trở thành sâu rộng như biển cả. Nếu chưa đến được biển, đừng nói chi là một giọt nước, dẫu trường giang sông lớn hiển nhiên vẫn thua xa biển cả như trời với đất. Do vậy biết rằng phàm thí cho mẹ và hết thảy mọi người đều chính là tự vun bồi phước cho mình. Biết được nghĩa này thì người có lòng hiếu sẽ càng tăng trưởng lòng hiếu, kẻ không có lòng hiếu cũng sẽ phát khởi tâm hiếu. Thỉnh tăng niệm Phật suốt 49 ngày rất tốt. Lúc niệm Phật thì anh em ông phải có người hiện diện niệm theo. Phụ nữ bất tất phải ngồi sau tăng. Bởi lẽ niệm nhiều ngày ắt quen biết nhau, vậy khiến người ta khởi hiềm nghi. Nên lập riêng một chỗ cho phụ nữ, hoặc cho họ ngồi sau màn, ra vào theo cửa riêng, hai bên chẳng thấy nhau, để làm gương cho làm ấp, mở đầu khuôn phép nghi thức tốt đẹp. Nếu chẳng lăng không giới hạn thì rất có thể người khác bắt chước theo, lâu ngày nảy sanh thối tệ. Người xưa lập pháp dẫu là thượng thượng nhân cũng phải tuân thủ khuôn phép dành cho kẻ hạ hạ, cho nên không thể có tệ hại. Anh em ông vì mẹ có thể niệm Phật như thế, lại còn vì mẹ in tặng Quán Âm tụng văn sao vân vân, có thiện tâm tự lương thanh tịnh và truyền công đức lợi người như thế, há chẳng riêng gì mẹ ông phẩm xem được tăng cao? Chắc rằng tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân ông và tổ tiên nhiều đời cùng được thấm nhuần pháp lời, cùng được vãng sanh. Những thuyết đảnh thánh, nhãn sanh thiên quả thật có chứng cứ. Những quan sợ kẻ vui chi chỉ chăm chú thăm dò chỗ nóng lạnh. Ý tôi cho rằng hễ có tín nguyện và lúc lâm chung chánh niệm phân minh bèn được vãng sanh, chẳng cần phải chuyên thăm dò nóng lạnh để làm chứng cứ. Nên mới nói cũng đừng theo lời ấy, vì sợ rằng thăm dò quá nhiều lần đến nỗi hỏng việc, không thể không biết điều này. Trích dẫn văn sao chánh biên quyển 2, thư trả lời anh em ông Châu Mạnh Do. Đối với việc cầu an cho người bệnh tiếng vong, người đời nay hay chú trọng tụng kinh, bái sám, làm đàn thúy lục vân vân. Quan điều bảo những bạn bè quen biết nên niệm Phật, bởi niệm Phật lợi ích hơn tụng kinh, bái sám, làm đàn thúy lục nhiều lắm. Vì sao vậy? Tụng kinh thì người không biết chữ chẳng thể đọc theo. Dù biết chữ nhưng tụng nhanh như nước chảy thì người miệng lưỡi hơi chậm chạp cũng không tụng được. Người biếng nhác tuy tụng được nhưng cũng không chịu tụng, thành ra hữu danh vô thật. Bãi sám làm đàn thúy lục cũng cứ theo đó mà suy. Niệm Phật thì không một ai chẳng thể niệm được, dẫu cho kẻ biếng nhác không chịu niệm nhưng mọi người đồng thanh cùng niệm, nếu kẻ ấy không bịt tai thì một câu Phật hiệu cố nhiên sẽ rành rẽ phân minh rốc vào tâm, tuy chẳng niệm mà cũng chẳng khác gì niệm. Như người nhiễm hương thân có mùi thơm, tuy không cố ý thơm mà ngờ đâu lại được như thế. Vì thân quyến đảo bệnh cầu siêu chẳng thể không biết điều này. Chú thích: tiếng vong tức là cầu siêu cho người đã khuất. Chú thích: làm đàn thúy lục còn gọi là thúy lục trai, thúy lục đạo tràng, bị trai hội. Đây là pháp hội thi thực cho tất cả hữu tình sống trong nước, trên đất liền và các loài ngạ quỷ. Nguyên khởi do Lương Võ Đế mộng thấy có vị tăng dạy đập đàn thúy lục cũng thi cho lục đạo tứ sanh. Vua bèn ra lệnh cho biên tập khoa nghi từ các kinh điển dựa theo chuyện A Nan gặp nhiện viên ngạ quỷ, tức là quỷ mặt bốc lửa cháy bừng bừng, được Phật dạy tạo bình đẳng học để thí cho ngạ quỷ, soạn ra khoa nghi tu thúy lục trai hội tại chùa Kim Sơn khoảng năm 504. Khoa nghi này được các đời sau bổ sung chi tiết hơn. Trích dẫn văn sao chánh biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Hoàng Hàm Chi, lá thư số 1. Làm Phật sự bất tức phải niệm kinh, bái sám, làm đàn thúy lục, bởi những chuyện ấy đều thuộc bề ngoài. Nên chuyên niệm Phật khiến cho các con trai gái từ đầu đến cuối đều niệm theo. Những người nữ nên ở trong phòng niệm, chẳng nên ngồi sau chư tăng. Như thế thì chân nhẫn tôn phu nhân và lịnh quyến thật sự được lợi ích, mà ngay cả những vị tăng niệm Phật và những ai thấy nghe không ai chẳng được lợi ích. Phàm khi làm Phật sự, nếu chủ nhân chịu thâm dự đàn tràng thì tăng sẽ tự phát tâm chân thật. Nếu chủ nhân chỉ làm cho đủ lệ thì tăng cũng chỉ làm chiếu lệ. Như một kỳ Phật sự đã xong, trong ban đêm tổ chức lễ diệm khẩu là xong. Trích dẫn văn sao chánh biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Hoàng Hàm Chi, lá thư số 2. Con người sống trong thế gian thật giống như huyện hóa, dẫu thọ trăm tuổi cũng chỉ là một khoảng khẩy ngón tay. Lúc sanh ra cũng tùy theo túc nhân, tức nhân trong đời trước mà đến. Lúc chết cũng tùy theo hiện nhân, tức cái nhân trong đời này mà đi. Dẫu sẵn đủ Phật tánh thường trụ bất biến, tịch chiếu viên dung, nhưng do mê chưa ngộ nên ngực ngào nương vào sức công đức của Phật tánh ấy để khởi hoạt tạo nghiệp luân hồi xấu nẻo, ha chẳng đáng buồn quá đỗi ư? Đức Như Lai thương xót nên khi họ còn sống bèn dạy tu tịnh hạnh để mong bỏ mê về với ngộ, liều vòng theo về chân, ngõ hầu khôi phục Phật tánh sẵn có. Sau khi chết bèn hỏa thiêu thân xác nhằm chi rõ sáu trần không có thể, năm uẩn đều là không, đích thân chứng được diệu tâm thường trụ. ở Tây Phật có bốn cách an táng. Một là thả trôi trong nước, tức là bỏ trong các sông rạch cho cá, rùa ăn. Hai là hỏa thiêu, dùng lửa đốt xác, ngõ hầu phá được ngã chấp. Ba là chôn xuống đất, tức là vùi kín trong huyệt để thân xác khỏi bị phơi bày. Nước ta thường chú trọng chôn xuống đất, nhưng biển dâu biến đổi, đường đất nhiều lượt thay đổi, đào mộ lộ xương, thảm thương tột cùng. Bốn là rừng thay, tức bỏ xác trong rừng cho chim thú ăn. Nay tại ngoại Mông Cổ bỏ xác trong đồng hoang để nuôi chim thú. Từ khi Phật pháp truyền sang phương Đông, tăng chúng đều ăn táng theo cách hỏa thiêu. Những bậc cao nhân thông đạt sùng tín Phật pháp đời Đường, đời Tống cũng thường dùng cách này, vì Phật pháp trọng thần thức, chỉ sợ đắm chấp thân xác chẳng thể giải thoát được. Thiêu đi thì sẽ biết đấy chẳng phải là ta, không còn đắm chấp nữa. Lại vì người đã khuất tụng kinh niệm Phật, mong họ chứng được pháp thân. Trích dựng văn sao tục biên quyển hạ bi ký về việc lĩnh nhâm xứng tự xây dựng tháp phô đồng cho tứ chúng. Khi Phật pháp hưng thạnh vào thời Đường Tống, người tại gia thường dùng cách hỏa táng. Nhưng hãy nên thuận theo thói đời mà chốn cất, vì sợ kẻ chấp trước câu nệ sẽ lầm lạc nói ra nói vào, chứ thật ra thiêu sẽ dễ dàng gọn gàng hơn. Qua 49 ngày rồi hãy thiêu là ổn thỏa. Chôn lâu ngày thì rất có thể xương cốt bị phơi bày. Trích dẫn văn sao chánh biên quyển 2 thư trả lời anh em ông Châu Mạnh Do. Người niệm Phật nếu đã chứng đạo thì lúc lâm chung mặc cho giáo cắt hương bôi chọn chẳng hề có chuyện động niệm, nên không có những cái được gọi là tổn hại hay lợi ích. Nếu chỉ có sức tu trì chưa đạt đến địa vị nghiệp tận tình không, khi lâm chung được người khác chơi niệm sẽ quyết định được vãng sanh. Nếu gặp phải quyến thuộc vô chi ngay trước khi chưa chết đã tắm rửa thay quần áo sẵn, khiến cho người sắp mất bị dời động chịu khổ. Dù chẳng bị khổ nhưng vừa bị dời động thì tâm chẳng thể quy nhất nơi Phật, do thân thể bị động tâm liền chẳng thể triệt để thanh tịnh thuần nhất. Nếu lại còn đối trước người sắp mất khóc lóc thì chính người sắp mất ấy cũng sanh ái luyến, nên chẳng tương ứng cùng Phật. Muốn được vãng sanh sẽ chẳng có cách nào. Do vậy lúc thường ngày phải làm cho họ tất thân quyến của chính mình biết lợi hại, phải thường bảo với họ để đến khi chính mình lâm chung bọn họ chính là người chờ đạo. Không chỉ có cho ta mà đối với bọn họ đều có lợi ích lớn lao. Nếu chỉ biết tự mình tu trì chọn chẳng thuộc lẽ lợi hại cùng bọn họ, lúc ông lâm chung chắc chắn bọn họ sẽ là kẻ phá hoại chánh niệm, chắc chắn chẳng giúp cho ông tịnh tâm để được vãng sanh. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng thư trả lời cư sĩ Hứa Hy Đường. Lại nữa, người niệm Phật phải nên khuyên quyến thuộc trong nhà cùng sanh tín tâm, cùng thường niệm Phật để chuẩn bị cho cha mẹ và các quyến thuộc trong nhà người ấy. Hễ có ai màng chung liền chờ niệm cho. Nếu không, chẳng những không thể giúp cho người sắp chết giữ được chánh niệm, mà trái lại còn làm cho người ấy sinh khởi những tâm sân hận, ái luyến, vân vân. Tắm rửa sẵn, thay áo làm mất chánh niệm. Nếu dời động khiến cho người sắp mất bị đau đớn, bèn sanh sân hận. Sân hận thì có thể đổ vào loại độc trùng. Nếu đối trước người sắp mất khóc lóc, người ấy liền sanh ái luyến. Những chuyện này đều làm mất chánh niệm, vĩnh viễn không mong chi được vãng sanh, buồn thay. Người không niệm Phật còn chẳng đến nỗi bị tổn hại lớn, chứ người niệm Phật hễ bị phá hoại chánh niệm mất sạch, muốn được vãng sanh sẽ chọn không thể được. Từ đấy luân hồi trong lục đạo suốt kiếp dài lâu đều là do bị bọn quyến thuộc ấy gây nên. Trích dẫn Văn Sao, Tục Biên, Quyển Thượng, Thư Trả Lời Cư Sĩ Ngô Huệ Di và La Huệ Chú. Người niệm Phật hãy nên khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nhưng muốn cho cha mẹ lúc lâm chung quyết định vãng sanh Tây Phương mà không nói sẵn cho quyến thuộc biết về việc chờ niệm khi lâm chung, lợi hại của việc phổ trương mù quáng và khóc lóc sẽ chẳng thấy được. Vì vậy, muốn cho cha mẹ khi lâm chung được hưởng sự lợi ích do quyến thuộc chờ niệm, chẳng bị cái hại phá hoại chánh niệm. Nhưng lúc thường ngày không nói cho họ biết sự lợi ích của việc niệm Phật khiến cho ai nấy đều thường niệm sẽ không thể được. Như thế chẳng những có ích cho cha mẹ mà thật sự còn có ích cho những quyến thuộc hiện đời lẫn con cháu đời sau. Lâm chung chờ niệm, bất luận già trẻ đều nên như vậy. Xem kỳ cuốn Sức Chung Tân Lương sẽ tự biết. Chú thích: Sức Chung Tân Lương tức nhận hướng dẫn trong việc lo liệu cho người lâm chung, là một tác phẩm do ông Lý Viên Tịnh soạn với nội dung hướng dẫn cách thức chuẩn bị cho thời khắc lâm chung và phương pháp chờ niệm nhằm đảm bảo người tu tịnh nghiệp lúc lâm chung không bị phá hoại chánh niệm. Sách này chia làm 4 phần. Phần 1: Sức Chung Chương Trình. Người tu tịnh độ phải dặn dò gia đình, bạn bè cách xử trí như thế nào khi người ấy lâm chung, cách thức chờ niệm, an táng sao cho người chết giữ được chánh niệm. Phần 2: Sức Chung Ngôn Luận. Tập hợp những lời dạy về chuẩn bị lâm chung của các cổ đức. Phần 3: Dự chi lợi hại. Những phân tích về lễ lợi hại khi lâm chung như không nên khóc lóc, sát sanh, không bày vẽ phô trương, như buộc người chết ngồi xếp bằng, thay áo, tắm rửa trong khi người sắp chết còn đang thở hắt ra. Phần 4: Sức Chung Thật Hiệu. Những bằng chứng vạn sanh do đã dự bị chú đáo cho phúc lâm chung. Thư cục Chùa Bảo Quốc ở Tô Châu đều có bán cuốn ấy. Trích dẫn Văn Sao, Tục Biên, Quyển Thượng, một lá thư trả lời khắp. Hôm qua nhận được thư bà và thư của cư sĩ Phạm Cổ Nông. Biết bà đời trước vốn có thiện căn, nhưng do tập khí văn nhân chưa trừ được nên gần như chẳng được lợi ích thật sự. Nãy tu tập mà vẫn chưa biết mối tương quan rất lớn giữa tự lợi và lợi tha. Đừng nói chi người ngoài, ngay cả chồng, con, dâu, cháu, vân vân của chính mình đều phải nên dạy họ thường niệm Phật hiệu. Một là khiến cho bọn họ cùng gieo thiện căn. Đang trong khi cuộc đời đại loạn này, nếu chẳng nương tựa vào Phật thì nguy hiểm đáng lo lắm. Hai là nếu lúc bình thường chẳng dạy bọn họ uống nắng tập khí thì mai kia lúc bà sắp mất, bọn họ sẽ thuận theo chi kiến thế tục, tính làm những chuyện phô trương, khóc lóc, mù quáng. Dẫu bà có công phu tịnh nghiệp có thể tương ứng với Phật, được Phật tiếp dẫn, nhưng gặp phải những hành động đó phá hoại tịnh niệm, chắc chắn vẫn ở lại cõi ta bà. Từ chừng xa kiếp này cho đến chừng xa kiếp khác vẫn bị luân hồi trong xấu nẻo. Do vậy, khuyên quyến thuộc niệm Phật chính là một đại sự khẩn yếu nhất. Quan là một ông tăng tầm thường chỉ biết cơm cháo, chẳng thể làm cho bà được hưởng lợi ích nơi diệu lý của kinh giáo. Chỉ có mỗi một việc này do từng trải mấy mươi năm nên có thể làm cho bà đích thân được lợi ích trong đời này. Nếu bà làm theo được sẽ chẳng khác gì cầu Phật tiếp dẫn bà và quyến thuộc cùng con cháu đời sau. Trích dẫn Văn Sao, Tục Biên, Quyển Thượng, Thư Trả Lời Cư Sĩ Giác Minh. Mẹ ông đã 71 tuổi rồi, ngày tháng không còn nhiều nữa. Hãy nên bảo quyến thuộc trong nhà, mọi người hàng ngày hãy thay phiên nhau niệm Phật trước mẹ. Vì sao vậy? Do bọn họ lúc thường ngày nếu không niệm Phật thì tới lúc mẹ ông sắp mất, họ cũng sẽ chẳng chịu niệm. Lúc bình thường đã quen niệm, đến lúc ấy sẽ niệm được. Phải thỉnh một cuốn Sức Chung Tân Lương gửi về nhà cho bọn họ đọc, ngó hầu họ hiểu được người đến lúc lâm chung phải nên làm như thế nào thì mới hữu ích, như thế nào sẽ bị tổn hại. Đã biết những điều thế tục thường làm đều là chuyện đã bị té xuống giếng còn bị quăng đá, sẽ chẳng đến nỗi cứ nghĩ thực hiện những chuyện ấy mới là hiếu. Thực hiện lòng hiếu theo kiểu thế gian ấy sẽ khiến cho mẹ chẳng được vãng sanh, mà ngược lại càng bị đọa lạc hơn. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Cao Khê Lý. Người niệm Phật bị bệnh liền nghĩ là sắp chết, nhất tâm niệm Phật nếu tuổi thọ chưa hết sẽ đâm ra chống lành. Nếu chỉ mong lành bệnh tức là sợ chết, có cái tâm sợ chết sẽ khó cảm được Phật. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Tăng Di Chi. Tông tịnh sáu cơn thổ tả, thần thức rất thanh tịnh, vẫn muốn được lành bệnh bèn niệm Quán Âm. Đây cũng là sự sai lầm do ít đọc những sách Tịnh Độ và văn sao. Hễ có bệnh liền nghĩ sắp vãng sanh, niệm Phật cầu vãng sanh. Nếu tự thọ trong cõi đời chưa hết, chắc sẽ mau được lành. Nếu tự thọ trong cõi đời đã hết, chẳng đến nỗi vì cầu lành bệnh mà chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng Phật. May là ông ta tự biết chẳng thể vãn hồi được nữa, bèn ngồi xếp bằng niệm Phật, dặn dò người nhà. Câu đầu tiên bèn nói: ta chết rồi đừng động đến di thể. Ấy là vì muốn ngồi qua đời để làm gương cho những người cùng chí hướng. Tiếp đó dặn đừng sát sanh, chẳng dùng đồ mặn để cúng bái, vân vân. Và bảo cho ông biết để chuyển tin cho quan. Rồi nhất tâm niệm Phật và dặn người nhà chờ niệm. Tông Khiết hoàn toàn chẳng biết sự quan trọng của việc chờ niệm. Hễ không động đến thân thể thì sẽ không có chuyện do bị đụng chạm mà tâm không thể quý nhất, hoặc do thận không có sức lại bị dời động sảnh đau đớn, tâm sân hận sẽ khởi lên. Tông Khiết lầm lạc đặt thân thể của Tông Tịnh nằm xuống, ngay lập tức Tông Tịnh sân tâm bùng lên, cho nên sắc mặt đỏ bừng. May là mọi người tưởng lầm đã đến lúc vãng sanh, bèn lớn tiếng niệm Phật. Ông ta còn có thể bóp mấy môi niệm theo, vẫn chưa đến nỗi hỏng truyền. Đến khi tắt hơi rồi, một chân còn chưa duỗi ra là vì Tông Tịnh muốn nhổm dậy nhưng lực bất tùng tâm. Do vậy Tổng Khiết nói cụ có được một chân bèn nhổm dậy muốn ngồi, nhưng không còn sức nữa bèn nằm thẳng đờ qua đời. Nếu không bị Tông Khiết mù quáng quấy rối, cảnh tượng lúc Tông Tịnh mất sẽ là chuyện lạ được đồn đại cả một vùng. Nhưng tắt hơi rồi vẫn còn có những chuyện như co chân, nhóm dậy, vân vân, cũng là rất không bình thường. Chắc là ông ta cũng được vãng sanh. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Phương. Bà Lưu Thị thím của ông Trương Phước Tuyền bỗng tánh tinh thuần, đã có túc căn. Đến khi mắc bệnh bèn tính theo lời của Phước Tuyền, Tông Tịnh vân vân mà niệm Phật, lại còn được người nhà chờ niệm, vì thế qua đời thật tốt lành. Những tướng tốt đẹp như vẻ mặt trở nên đẹp đẽ hơn lúc sống. Sau 14 tiếng đồng hồ toàn thân đã lành, đánh đầu vẫn còn ấm, chân tay mình mẩy mềm mại, ruồi nhặn chẳng bu tới, vân vân. Căn cứ theo bài kệ kiểm nghiệm tình trạng lúc lâm chung trong kinh Đại Tập thì: đảnh thánh nhãn thiên sanh, nhân tâm ngạ quỷ phúc, súc sanh tức cái ly, địa ngục cước bản xuất. Tạm dịch: đảnh thánh mắt sanh thiên, người tim, ngạ quỷ bụng, súc sanh đầu gối lìa, địa ngục bàn chân thoát. Bởi lẽ con người sắp chết, hơi nóng từ dưới dồn lên trên thì siêu thăng, từ trên dồn xuống dưới sẽ độ lạc. Nếu toàn thân đã lành chỉ còn đỉnh đầu ấm, ác sanh về Tây Phương vào trong thánh đạo. Mắt và trán nóng là sanh trong đường trời, ngực nóng là sanh trong nhân đạo, bụng còn ấm là sanh trong ngạ quỷ đạo, đầu gối ấm là sanh trong súc sanh đạo, bàn chân ấm là sanh trong địa ngục đào. Người niệm Phật nếu nhất tâm niệm Phật, chẳng nghĩ đến gia nghiệp, con cái trong thế gian, quyết định sẽ được Phật tự lực tiếp dẫn vãng sanh. Bất luận tu trì đã lâu hay mới tu, thậm chí kẻ tới lúc lâm chung mới được bản lành khai thị, liền nhất tâm niệm Phật, dẫu chi niệm được 10 tiếng liền mạng chung thì cũng được vãng sanh. Ấy là vì trong 48 nguyện của A Di Đà Phật, nguyện thứ 18 là: nếu có chúng sanh nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa, cầu sanh về nước ta, thậm chí 10 niệm nếu chẳng được sanh, ta không giữ ngồi chánh giác. Do nhân duyên ấy, kẻ thường ngày chẳng hề niệm Phật, lâm chung được bằng lành khai thị, mọi người chưa niệm cũng có thể vãng sanh. Người thường niệm Phật, nếu lúc lâm chung bị quyến thuộc vô chi tắm rửa thay quần áo sẵn và hỏi han mọi chuyện cũng như khóc lóc vân vân, do những nhân duyên ấy phá hoại chánh niệm, liền khó được vãng sanh. Vì thế người niệm Phật lúc thường ngày ắt phải bảo ban quyến thuộc trong nhà đều niệm, thì khi chính mình lâm chung, bọn họ đều biết chưa niệm. Lại do thường nói lợi ích của chưa niệm khi lâm chung và những họa hại do khóc lóc bày vẽ mù quáng, họ sẽ chẳng đến nỗi vì lòng hiếu mà khiến cho người thân vẫn phải hứng chịu nỗi khổ sanh tử lớn lao, sẽ ngay trong đời này được hưởng lợi ích lớn lao vãng sanh Tây Phương. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 4. Những căn cứ để làm cho hết thảy mọi người niệm Phật được vãng sanh hay không vãng sanh. Liễu sanh thoát tử là chuyện lớn nhất trong đời người. Pháp môn niệm Phật là một pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp. Pháp này trên đến đặng giác Bồ Tát, dưới đến tội nhân nghịch ác đều nên tu tập, đều có thể kề vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương trong đời này. Công đức lực dụng của pháp này khác hẳn với hết thảy những pháp Đại Tiểu Thừa đã được nói trong cả một đời Đức Phật. Vì sao vậy? Do hết thảy các pháp Đại Tiểu Thừa đều phải kỳ vào sức giới định huệ của chính mình để liễu sanh thoát tử. Đừng nói là phàm phu đầy giấy chuyện phượng chẳng thể liễu, ngay như bậc thánh nhân đã chứng sơ nhị tam quả vẫn chẳng thể liễu được, tứ quả A La Hán mới liễu được. Đây là ước theo phía Tiểu Thừa mà nói. Nếu nói theo phía Viên Giáo, sở ngộ thuộc địa vị ngũ phẩm đã bằng với Phật, nhưng vẫn chưa đoạn được kiến hoặc. Sau khi đã viên mãn các tâm thuộc ngũ phẩm rồi, đoạn được kiến hoặc liền chứng địa vị sở tính. Bồ Tát thuộc địa vị này, nếu xét trên phương diện đoạn hoặc thì giống như sơ quả trong Tiểu Thừa, nhưng công đức, trí huệ, thần thông, đạo lực vượt trội sơ quả ngàn vạn ức ức lần. Cho đến khi viên mãn tâm lục tính rồi, đoạn sạch tư hoặc mới chứng thất tính. Bồ Tát thuộc địa vị này mới liễu sanh tử. Liễu sanh thoát tử nào phải là chuyện dễ. Do vậy biết rằng cậy vào tự lực để liễu sanh tử khó lắm, khó như lên trời. Bồ Tát thuộc địa vị lục tính còn chưa thể liễu, huống là phàm phu đầy dẫy hoặc nghiệp ư. Chỉ có pháp môn Tịnh Độ kỳ vào đại từ bi nguyện lực của A Di Đà Phật, bất luận già trẻ, trai gái, sang hèn, trí ngu, tài gia xuất gia, hệ có ai chịu sanh lòng tính chân thật, phát nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu Phật, thì trong đời này không một ai chẳng được vãng sanh khi lâm chung. Trong cõi đời người niệm Phật thì đông, nhưng ít kẻ vãng sanh là vì: một, chẳng tuân lời Phật dạy, miệng nói vãng sanh, tâm luyến trần cảnh. Hai, chẳng dạy quyến thuộc niệm Phật và chẳng nói sẵn lợi ích của việc chờ niệm và những họa hại do vô chương bày vẽ mù quáng, tắm rửa thay quần áo sẵn, hỏi chuyện khóc lóc vân vân. Đến khi lâm chung, quyến thuộc chẳng những không chờ niệm mà trái lại còn phá hoại chánh niệm. Thất bại lúc sắp thành công, chuyện ma chay v vẫn tuân theo sự thay biết của thế tục, khiến cho người chết bị chìm đắm trong biển khổ sinh tử chẳng đáng buồn ư? Ông Ngô Đình Kiệt vãng sanh được đắc lực là nhờ cả nhà chơi niệm. Cả nhà có thể chơi niệm là do Huệ Trung đã quen nghe ông nói đến lợi ích do chơi niệm và họa hại do bày vẽ mù quáng mà ra, khiến cho ông Đình Kiệt được an tưởng qua đời trong tiếng niệm Phật. Mất rồi, mặt vẫn tươi nhuận, tay chân duỗi thẳng, người cả một vùng thấy điều kinh dị. Độ biết Phật lực chẳng thể nghĩ bằng, pháp lực chẳng thể nghĩ bằng, chúng sanh tâm lực chẳng thể nghĩ bằng. Hết thảy chúng sanh đều sẵn có tâm lực chẳng thể nghĩ bằng, do không có Phật lực, pháp lực gia trì nên chỉ có thể tạo nghiệp, chẳng thể thọ dụng được. Uổng sẵn có Phật tánh mà chọn chẳng được lợi ích. Một mai nghe thiện chi thức chỉ dạy, quy mạng gieo lòng thành, được cảm ứng đầu giao với lời thề từ bi của Đức Phật, cây vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Nhìn lại sáu đường qua lại như bánh xe, hết lên cao lại xoay xuống thấp, khôn ngăn thương xót. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Phương ở Độc Sơn. Tuy bà ta quy với quan, nhưng thật ra chỉ gặp mặt một lần, quan cũng chẳng nói với bà ta được mấy câu. Văn Sao giả ngôn lục, chắc bà ta chẳng đến nỗi chưa xem. Nhưng bà ta chỉ chú trọng lập đại nguyện làm công đức nơi cõi này, chẳng chú trọng tới đại nguyện cầu sanh Tây Phương. Vào lúc sắp mất đã cùng với chị em mộng thấy Phật quang đài bạc, nhưng chẳng nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương trong lúc ấy, lại ngực ngào phát ra bốn đại nguyện để gieo trồng gốc sanh tử. Do vậy có thể thấy là thường ngày bà ta chọn chẳng lấy những điều quan đã nói làm chí hướng sự nghiệp. Bởi thế đánh mất nhân duyên vãng sanh tốt đẹp, nhưng do được Bồ Tát gia bị mà khỏi bệnh. Đến khi do ác mộng hiện, bệnh theo đó mà phát, còn may mắn là khi lâm chung có người trợ niệm. Nhưng do có lời nguyện trồng sâu cội rễ sanh tử ấy, nên đến nỗi hiện ra những điềm báo chẳng thể vãng sanh được, đáng thăng thay. Ngực lạnh đi sâu cùng chính là dấu hiệu chứng tỏ bà ta sanh trong nhân đạo. Ông nói bà Lâm Đồng Vĩ hiện thân thuyết pháp, há bà ta có thân phận ấy hay sao? Nhưng do bà ta chẳng thể từng lực cầu sanh Tây Phương mà bị lỡ làng, mọi người bèn lấy đó làm điều rắn nhất, quyết chí cầu vãng sanh, thì lợi ích ấy cũng chẳng kém gì hiện thân thuyết pháp. Còn chuyện lập hội truy điều là do tình cảm của anh em ông Địch Am, xét theo lý thì chẳng nên làm, chỉ nên chú trọng dùng niệm Phật để cầu cho bà Lâm được vãng sanh. Đối với chuyện niệm kinh bãi sám làm đàn thúy lục, quan trọng chẳng chịu đề xướng một tiếng nào, bởi lẽ khó được như pháp, chỉ là bày vẽ phô trương mà thôi. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Chí Phạm lá thư số 3. Hôm qua nhận được thư các ông, biết cha các ông bệnh hết sức trầm trọng, chớ nên làm theo cách sĩ tâm vọng tưởng của thế gian, mà hãy nương vào Phật pháp, dùng câu Nam Mô A Di Đà Phật để chữa niệm và cầu cho cha. Nếu tuổi thọ đã tận, sẽ mau được Đức Phật từ bi tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Nếu tuổi thọ chưa hết, sẽ mau được lành bệnh. Cha các ông tuổi đã ngoài 70, đang trong thời thế nguy hiểm này, cả nhà hãy nên nhất tâm niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn cụ vãng sanh Tây Phương. Nếu cụ tuổi thọ chưa hết, cũng sẽ do công đức chờ niệm mà chống được lành bệnh. Nhưng chớ nên chỉ cầu lành bệnh, chẳng cầu vãng sanh Tây Phương. Nếu tuổi thọ của cụ đã hết, cầu như thế sẽ làm hỏng đại sự. Hãy vì cha các ông mà nhất tâm chờ niệm. Nếu cụ niệm được thì niệm theo, chẳng thấy niệm hãy khuyên cụ nhất tâm nghe các ông niệm. Phàm những chuyện khẩn yếu thì phải hội han trước, chuyện chẳng khẩn yếu đều nhất loạt trở nên nhắc tới. Nếu có những cư sĩ chí thành khẩn thiết, hãy nên thỉnh mấy vị cùng với các ông chia phiên chờ niệm liên tục chẳng ngớt, niệm mãi cho đến khi cụ tắt hơi vẫn cứ niệm giống như thế. Niệm tiếp tục như vậy cho đến 3 tiếng đồng hồ sau khi cụ tắt hơi mới ngừng niệm. Hơn nữa, trước khi cụ chưa chết và lúc vừa mới tắt thở, đừng nên lau rửa thân thể, thay áo, khóc lóc. Những hành vi ấy đều là lôi cụ xuống biển. Người thế gian tưởng đấy là hiếu, nhưng thật ra đã phá hoại chánh niệm, khiến cho người đã mất chẳng thể vãng sanh, đậm ra bị đọa lạc. Tội giống như giết cha mẹ, khẩn yếu đến cùng cực. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 3, thư trả lời anh em Đinh Sanh và Khai Sanh, lá thư số 1. Sau khi cụ đã mất, đừng bày vẽ mù quáng, làm lễ phúng điếu, nhóm họp thân hữu. Dẫu cho bạn bè thân thiết tìm đến, cũng nên đại cụ chay, vĩnh viễn chấm dứt rượu thịt. Ma chay, kính thần, đại khách đều dùng món chay, và muôn phần chớ nên dùng rượu thịt. Trong đám tang chẳng dùng rượu thịt, cổ lễ Nho gia đã là như vậy đó, chứ không riêng gì Phật giáo mới vậy. Nếu hoàng thái tử đang cư tang mà lén lút uống rượu, thì sử quan ắt phải ghi chép chuyện ấy để truyền cho hậu thế. Hiện thời lễ giáo bộ phế đang cư tăng vẫn tấu nhạc sắc xanh để giữ thế diện. Các ông đừng học theo thói cực ác ấy. Lại có kẻ còn đem hành trạng của người đã khuất in ra, thỉnh danh nhân đề lời tán tùng, tặng cho khắp mọi thân hữu. Chuyện ấy cũng hết sức vô lễ. Đem hình ảnh của cha mẹ in trên đấy, người ta nhận được xem có một lần rồi quăng vô đống giấy lộn, chẳng biết đã khinh nhường đến đâu. Các ông muốn làm cho cha mẹ được nở mày nở mặt, hãy nên trong mỗi niềm luôn tự phân tịnh, khởi tâm động niệm xứ sự chẳng dám có một niềm không xứng đáng với Phật Bồ Tát thiên địa quý thần. Nếu có thể giữ được như thế suốt đời thì mới là đại hiếu tôn kính cha mẹ. Nếu không, do hành vi bất thiện, ắt người ta sẽ nói cha các ông tổn đức nên mới có đứa con không ra gì như vậy. Do đó, con người chẳng thể không tự trọng. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 3, thư trả lời anh em Ninh Sanh và Khai Sanh. Nói ngày 30 tháng chạp nghĩa là nói chuẩn bị sẵn, chứ không phải là biết trước lúc mất sẽ nhầm ngày 30 tháng chạp. 30 tháng chạp là ngày năm cùng tháng tận, cho nên cổ nhân thường mượn từ ngữ này để ví cho lúc chết. Nếu bình thường chẳng sớm chuẩn bị sẵn, đến lúc ấy chắc chắn tay chân cuốn quýt. Trích dẫn văn sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Vương Đức Châu ở Vân Nam, lá thư số 2. Trong bộ Văn Sao Cụ Quan, do thuận theo lòng người, tôi đã khuyên niệm Phật 2 tiếng đồng hồ rồi mới tiến hành lo liệu ma chay thì vẫn là quá sớm. Chỉ sợ lòng người chẳng thể nhẫn nại được, chứ thật ra nên đợi tới 4-5 tiếng mới tốt. Vẫn còn có trường hợp để sau một ngày rồi mới lo liệu mai táng là tốt nhất. Các hạ trên có mẹ già, hãy nên bầu sẵn với con cái về nghĩa lý này. Lâm chung nghe tiếng niệm Phật, người sắp mất tâm thanh tịnh cũng có thể niệm theo. Nghe tiếng khóc, tâm sẽ đau buồn, liền mất chánh niệm. Hiếu tử thời cha mẹ, hãy nên dốc sức nơi thực tế, đừng bắt chước làm theo lời thối thế tục. Lại hãy nên dặn nói với những người cùng hàng trong hội Phật giáo, để cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc của mỗi người khi chết sẽ được thành tựu chánh niệm. Những kẻ có túc căn sẽ có thể vãng sanh ngay lập tức. Kẻ dẫu chẳng vãng sanh cũng nhờ vào công đức ấy mà sanh trong đường lành. những chuyện người đời đã làm đều là chuyện đã tới giếng rồi còn quẳng đá xuống, như chưa tắt hơi liền tắm rửa, thay quần áo sẵn khóc lóc, khiến cho thân tâm người sắp mất đau đớn khó chịu đựng, nhưng lại không thể nói ra được, trong lòng nhất định sân hận và có ý niệm luyến mến. Do tâm sân hận luyến mến nảy sanh, ắt phải đọa lạc. Lại dùng đồ mặn để cúng bái và đãi đằng khách khứa, vì một người chết chẳng biết đã giết bao nhiêu con vật đang sống sợ sơ để chúng dự thế diện, bảo đó là tận hiếu kính khách. Tang lễ dùng cổ chay từ xưa Nho gia đã như thế. Họ còn chưa biết đạo nhân quả ba đời và luân hồi, nhưng luận theo chuyện con người mà quy định như thế. Huống chi người đời nay đều biết nhân quả ba đời, con người và súc vật tuần hoàn, sau nở vì cha mẹ sát sanh, khiến cho cha mẹ và chính mình trong đời vị lai đều cùng phải đem thân định trả ác báo do việc chống giữ thế diện này ư? Người như vậy chẳng gọi là si thì gọi là gì đây? Thường đề xướng như thế sẽ cứu được nhiều sanh mạng lắm. Lệnh phu nhân đời trước đã vung bồi lớn lao nên vừa nghe liền sanh lòng tin. Bà ta chưa thể tu trì, thường luôn tinh tấn thì: một là vì không có ai khuyến khích nhắc nhở; hai là vì chưa thật sự biết nỗi khổ sinh tử và lợi ích của Phật pháp. Lời nói lúc lâm chung khá hợp với điều thứ nhất trong ba thứ chánh nhân tịnh nghiệp của Quán Kinh: kinh dạy hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Nghĩ đến hai đứa cháu chưa trưởng thành là thuộc về thập thiện nghiệp, không có lòng yêu mến vợ chồng mẹ con cũng là thuộc về thập thiện nghiệp. Có chánh nhân ấy lại thêm tâm chánh tính tự niệm, được quyến thuộc trợ niệm, lo gì chẳng vãng sanh. Kẻ chẳng vãng sanh là vì tình ái vừa dấy lên thì chánh niệm liền mất, tròn chẳng thể vãng sanh. Đừng nói người công phu nông cạn, dẫu kẻ công phu sâu cũng chẳng thể vãng sanh được, vì dùng phàm tình để xứ sự nên khí phận cách ngăn với Phật thánh. Thế gian chuyện gì cũng đều có thể làm giả, chỉ có lúc lâm chung là không thể giả vờ được. Bà ta đã có thể ngồi dậy quán tượng Tây Phương Tam Thánh, miệng niệm danh hiệu Phật Bồ Tát, chẳng sanh Tây Phương thì sanh về đâu? Huống chi chết rồi thân thể còn có mùi hương lạ, vẻ mặt như lúc sống, đầu óc tươi nhuận, đấy đều là những tướng lành chứng tỏ sanh về Tây Phương. Nếu những điều ấy chẳng thật, khó thể nói chắc chắn bà ta có được vãng sanh hay không. Nếu mỗi một điều đều là thật, chẳng cần phải cầu cơ, vẫn tự có thể phán đoán rằng nhất định bà ta đã được vãng sanh rồi. Còn như ông ngờ bà ta công phu nông cạn, giới phẩm chưa vẹn toàn, tức là ông chẳng biết một niềm lúc lâm chung có quan hệ rất lớn. Đừng nói người đã từng có công phu, dẫu người chưa hề có công phu, nếu lúc lâm chung có thể nghe thiền chi thức chỉ dạy và được người khác trợ niệm, chính mình niệm theo, quyến thuộc chung quanh khéo léo giữ gìn, chẳng để cho người ấy dấy lên tâm mến luyến và tâm sân hận, sẽ đều có thể vãng sanh. Bài lâm chung chánh niệm văn của Thiện Đạo Hòa Thượng chắc ông cũng đã đọc rồi, cần gì phải nghi ngờ nữa. Sanh về biên địa của Tây Phương là đã được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, sao lại nghi ngờ rồi chẳng viết ra? Há chẳng phải là ăn nói thật đáng buồn cười ư? Chủ thích: biên địa còn gọi là nghi thành, biên thai hoặc thai cung là những người tu tịnh độ đầy đủ công đức, nhưng tâm còn nghi hoặc như chẳng tin vào trí huệ của Phật, ngờ mình chẳng được vãng sanh vân vân, sẽ phải sanh về. Trong 500 năm ở nơi ấy, tuy sự vui sướng chẳng kém gì cõi cực lạc, nhưng chẳng gặp được tam bảo nên coi là khổ. Kinh Vô Lượng Thọ Vi Vong Vương tử bị xiềng bằng vàng nhốt trong ngục, hưởng trọn ngũ dục, vẫn mong muốn được thoát ra. Con cái vì mẹ niệm tụng thì công đức ấy không chỉ mẹ được hưởng, mà chính con cái cũng được hưởng. Như dâng hương lên cha mẹ, chính mình cũng ngửi thấy mùi hương. So với chuyện chẳng dâng lên cha mẹ, chỉ riêng chính mình ngửi mùi hương thì cũng chẳng khác gì. Ngực ngạo vì cha mẹ mà sát sanh thì chính mình mắc phải sát báo, mà cha mẹ cũng bị sát báo. Như một kẻ giết người, tội quy về kẻ đó. Còn nếu bị người khác sai khiến và cả hai người đồng ý giết, thì hai người đều cùng mắc tội giết người. Tiếc cho người đời chẳng biết nghĩa này, thường vì thể hiện lòng hiếu mà hãm cha mẹ lẫn chính mình trong ác đạo, chẳng thể thoát ra, chẳng đáng buồn ư? Bệnh phát ra bất tỉnh nhân sự, do chi thành niệm chú đại bi nên phu nhân chưa chết liền tỉnh táo thấy Phật Bồ Tát, ấy chính là do lòng thành của các hạ và thiện căn đời trước của phu nhân cảm nên, sao lại bảo là ma? Lại nữa, hả nên nói đã cảm được Phật Bồ Tát sao chẳng qua đời liền? Lời lẽ ấy rốt cuộc trở thành vô vị đến cùng cực, chỉ vì chính mình chẳng biết tà chánh chân ngụy vậy. Lâm chung đã niệm danh hiệu Bồ Tát thì phải nói là sẽ được tiếp nghinh Bồ Tát, chớ nên nói là nghinh tiếp thần địa phương. Phàm mọi chuyện đều có nhân quả, nếu niệm Bồ Tát mà lại nghinh tiếp thần thì nhân sẽ chẳng phù hợp quả. Viết thư này ngõ hầu ông được yên lòng thanh thản, xin ông trên hãy khuyên lệnh từ, dưới khuyên con cái để cùng được hưởng lợi ích này thì may mắn lắm thay. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 2, lá thư số 293, thư trả lời cư sĩ Trương Duyên Tịnh. Trong tuần thức và trong hết thảy lúc, hết thảy sự, phải lấy niệm Phật làm chánh, chứ chẳng phải chỉ lúc đặng lo ma chay. Hiện thời đã xấu tăng lười nhác, tụng kinh Phật tử phần nhiều không biết, đã thế còn tụng nhanh như nước chảy. Phật tử dù biết nhưng chẳng thuộc cũng chẳng thể đọc theo. Dù có đến mấy mươi người, không có mấy người tụng kinh được. Chỉ có mỗi niệm Phật, trừ phi chẳng phát tâm, quyết chẳng có cái nặng không ai niệm theo được. Lại dù chẳng chịu niệm, một câu Phật hiệu lọt qua tai thấu vào tâm cũng tự lợi ích chẳng ít. Đấy là lý do quan tôi tuyệt đối chẳng đề xướng lập bất cứ đạo tràng nào khác. Đối với người sắp mạng chung, chỉ có đồng thanh niệm Phật là có ích. Nếu tâm thức chưa rời khỏi thân thì tắm rửa, thay y phục vân vân cho người chết gây trở ngại rất lớn. Vì thế người tu tịnh nghiệp hằng ngày phải nên nói cho quyến thuộc hiểu rõ duyên do ấy, ngõ hầu chẳng đến nỗi dùng lầm tình thân ái gây trở ngại việc vãng sanh. Nếu là bậc đại nhân tộc, bậc bậc cao sĩ xuất cách, bất tất e sợ sẽ mất phải những chứng ngại ấy. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Phật pháp rộng sâu, chỉ khi nào thành Phật mới ngừng tay được. Muốn chắc chắn được vãng sanh, thường hành truy tiến, thật chẳng trở ngại gì đến việc khẩn thiết niệm Phật, tức là như kinh Phật đã dạy. Dù biết tội tánh vốn là không, nhưng luôn sám hối tội trước, chẳng nói là mình đã được thanh tịnh. Ngài Liên Trì nói, trong năm thường phải truy tiến người đã mất, chẳng được nói họ đã được giải thoát nên chẳng cử hành. Chú thích: truy tiến tức là làm các công đức hồi hướng cho người đã quá vãng. Phải biết rằng tụng kinh niệm Phật tuy bảo là để truy tiến người thân, thật sự là để quyến thuộc hiện tiền, người quen mở mang cõi lòng trồng thiện căn và đem hết thảy công đức truy tiến người thân hồi hướng cho hết thảy pháp giới chúng sanh, để mở rộng tâm lượng của mình lẫn người, của kẻ sống lẫn người mất, hồng tiêu diệt những chấp trước chướng ngại của mình lẫn người, của kẻ còn lẫn người mất, Nếu như chẳng đặt nặng lòng thành, chỉ cốt xa hoa, khoa trương, khoe mẽ cùng người, có thể nói là dùng đám tang người thân để bày trò náo nhiệt, chẳng phải là điều con cái nên làm. Với việc đảo bệnh, tiếng vong, người đời nay hay dùng những cách như tụng kinh, lễ sám, làm đàn thủy lục, vân vân. Riêng quan đối với những người quen biết mình đều dạy niệm Phật, vì lợi ích của việc niệm Phật còn hơn tụng kinh, lễ sám, lập đàn thủy lục vân vân rất nhiều. Vì sao vậy? Tụng kinh thì người không biết chữ không tụng được. Dù biết chữ nhưng tụng nhanh như nước chảy, người miệng lưỡi hơi chậm chạp cũng không tụng theo nổi. Người lười biếng tuy tụng được cũng chẳng chịu tụng. Hóa ra chỉ hữu danh vô thật. Lễ sám, lập đàn thủy lục cứ theo đó mà suy. Chủ thích tiếng vong, tức là cầu siêu cho người đã khuất. Niệm Phật thì không một ai là chẳng niệm được. Dù có kẻ lười nhác chẳng chịu niệm, nhưng mọi người cùng hòa tiếng niệm, kẻ ấy chẳng bịt tai, nên một câu Phật hiệu tất nhiên sẽ phân minh rành rọt rót vào tâm. Dù chẳng niệm có cách gì là niệm, như người nhiễm hương thân có mùi thơm, nào phải họ muốn thơm, chẳng mong như vậy mà lại được vậy. Vì thân quyến cầu ăn tiếng vong chẳng thể không biết điều này. Cho dù người mất thật sự được vãng sanh, vẫn phải nên chân thành niệm Phật để cầu phẩm sen của người ấy được cao hơn, trọng chứng vô sanh, đấy mới là tận hiếu. Điều này tuy để người chết được lợi, nhưng thật ra con cái, dâu, rể cùng gieo thiện căn, cháu nào niệm được cũng nên bảo nó niệm theo. Lúc cha mẹ lâm chung, toàn gia không khóc lóc, mà niệm Phật là có lợi ích nhất. Nhưng chỉ niệm trong lúc ấy vẫn còn ngắn ngủi lắm. Hãy nên niệm Phật cả 3 tiếng không ngừng, chẳng cất tiếng khóc cũng như di động, chuyển dịch là tốt nhất. Xin hãy nhớ kỹ lấy. Đối với việc làm Phật sự, quan đã từng nói rõ rồi, mong đừng bắt chước thói tục làm chuyện sáo rộng suông. Nếu niệm Phật trong suốt 49 ngày so ra còn lợi hơn tụng kinh rất nhiều. Người trước khi mất nếu tự có thể tắm gội thay áo thì rất hay. Nếu người ấy chẳng thể tự làm, quyết chẳng nên tắm gội thay áo sẵn, khiến người ấy bị đau đớn khó chịu đựng nổi, mất chánh niệm. Sau cuối cùng ông vẫn buộc người đã khuất mặc pháp y, khoanh chân ngồi kiết già để rồi tiếc hận, chẳng biết rằng trong lúc ấy tốt nhất là đồng thanh niệm Phật, vạn vạn phần chẳng được phô trương bày vẽ như tắm gội thay áo, bắt người sắp chết ngồi xếp bằng vân vân. Nếu phô trương bày vẽ sẽ thành như đã bị té xuống giếng còn bị ném đá thêm. Hãy nhớ kỹ, nhớ chắc. Lâm chung tay quất lại và bị bệnh khổ chính là do nghiệp chướng từ nhiều kiếp. Vì người ấy dốc lòng tu tịnh nghiệp nên chuyển trọng báo, hậu báo thành báo nhẹ trong hiện đời. Ông bảo do tu trì tinh tấn nên thân ngày càng yếu. Lời này chẳng xác đáng, còn vướng lỗi là khiến cho kẻ tính tâm nông cạn, những đó bèn lui sụp. Phải biết rằng người niệm Phật quyết định tiêu trừ được nghiệp chướng. Những nghiệp chướng hiện tiền chỉ là những ác báo phải đọa trong tâm đồ của đời tương lai, chuyển thành bệnh khổ trong đời hiện tại để giải quyết cho xong đó thôi. Kinh Kim Cang dạy, chỉ kinh Kim Cang có điều nhục nhỏ như bị người khác khinh miệt, chính là diệt được cái khổ tâm đồ ác đạo trong nhiều kiếp. Đấy chính là phước dày sẽ được vãng sanh Tây Phương. Chịu cái khổ nhỏ lúc này để giải quyết cho xong ác báo từ vô lượng kiếp đến nay thật là may mắn lớn. Chớ học theo kẻ chẳng biết sự việc chi, bảo vì tu trì đến nỗi mất bệnh hay bị chết. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Người lâm chung được chờ niệm, ắt sẽ được vãng sanh. Đã không được chờ niệm lại còn khóc lóc sáo đồng, khiến ái tình sân hận khởi lên, làm cho người chết khó khỏi bị đọa lạc. Cực hiểm, cực hiểm. Ông thành tựu được việc vãng sanh cho mẹ cũng là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật. Ấy là ngay trong trần lao mà làm Phật sự, công đức ấy thù thắng hơn những công đức tầm thường cả vạn phần. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Lâm chung tam đại yếu, ba điều quan trọng nhất lúc lâm chung. Điều bi thảm nhất trong thế gian không chi bằng cái chết, nhưng người trong khắp cả cuối đời không một ai may mắn thoát được. Vì vậy, người có tâm muốn lợi mình, lợi người chẳng thể không sớm lo liệu. Thật ra, một chữ chết vốn chỉ là giả danh, do kỳ hạn của quả báo chưa cảm từ các nhân đời trước đã hết, nên bỏ tấm thân này rồi lại thọ cái thân khác vậy. Kẻ chẳng biết Phật Pháp thì đúng là không tìm được cách gì, chỉ đành mặc cho nghiệp xoay chuyển. Nay đã được nghe pháp môn tịnh độ phổ độ chúng sanh của Đức Như Lai thì phải nên tín nguyện niệm Phật, sắp đặt sẵn tự lương vạn sanh, hầu mong thoát được nỗi khổ luân hồi sanh tử giả huyễn, chứng sự vui đức bàn thường trụ chân thật. Nếu ai có cha mẹ, anh em và các quyến thuộc mắc phải bệnh nặng, bệnh tình khó bề thuyên giảm, thì hãy nên phát tâm hiếu thuận từ bi, khuyên họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương và chờ niệm cho họ, để mong người bệnh nhờ vào đó sau khi chết liền được sanh về tịnh độ. Sự lợi ích như thế làm sao diễn tả được. Nay tôi nêu lên ba điều trọng yếu để làm căn cứ hồng thành tựu sự vãng sanh cho người lâm chung. Lời lẽ tuy thô vùng quê cạch, nhưng ý vốn lấy từ kinh Phật. Gặp được nhân duyên này đều nên làm theo. Ba điều trọng yếu vừa nói đó chính là: một là khéo chỉ dạy an ủi, khiến người sắp mất sanh chánh tính. Hai là mọi người thấy phiên niệm Phật để giúp cho người sắp mất giữ được tịnh niệm. Ba là hết sức tránh dời động khóc lóc kẻo làm hỏng việc. Nếu có thể tuân theo ba pháp này để hành thì chắc chắn sẽ tiêu trừ được túc nghiệp, tăng trưởng tịnh nhân, tức cái nhân để vãng sanh tịnh độ, được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Hễ đã được vãng sanh thì sẽ siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, dần dần tấn tu ắt sẽ đạt tới viên thành Phật quả mới thôi. Sự lợi ích như vậy hoàn toàn nhờ vào sức chư niệm của quyến thuộc. Có thể làm được như thế mới là chân hiếu đối với cha mẹ, mới thật là chân đệ đối với anh em trai, chị em gái, mới thật là chân từ đối với con cái, mới thật là chân nghĩa, chân huệ đối với bằng hữu và đối với mọi người. Chú thích: chân đệ tức tình yêu thương hòa thuận thật sự đối với anh em. Dùng những điều ấy để vun bồi cải nhân tịnh độ của chính mình, khơi gợi lòng tin tưởng của những đồng nhân, lâu ngày chạy thắng đâu có khó gì mà chẳng tập quen thành lề thói cho được. Nay tôi sẽ trình bày từng điều một để chẳng đến nỗi có những điều không thích đáng lúc lâm chung vậy. Điều thứ nhất là khéo chi bày an ủi, khiến cho người sắp mất sanh chánh tính. Thiết tha khuyên người bệnh buông xuống hết thảy, chỉ nhất tâm niệm Phật. Nếu như cần phải giao phó việc gì thì phải mẫu giao phó, giao phó xong bèn chẳng đếm xỉa đến nữa. Chỉ nghĩ ta nay sắp theo Phật vãng sanh cõi Phật, tất cả sự giàu sang vui sướng quyến thuộc thế gian, các thứ trần cảnh đều là chứng ngại, thậm chí khiến ta bị mắc hại. Vì thế chẳng nên sinh một niềm quyến luyến vướng mắc. Phải biết một niềm chân tánh của chính mình vốn chẳng có chết. Sự chết vừa mới nói đó chỉ là xả thân này để lại thọ cái thân khác mà thôi. Nếu chẳng niệm Phật thì sẽ phải thuận theo nghiệp lực thiện ác để lại thọ sanh trong nẻo lành đường dữ. Đường lành là trời, người. Đường ác là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. A-tu-la vừa gọi là đường lành, vừa gọi là đường ác, vì họ tu nhân, cảm quả đều là thiện ác sáng tạp. Nếu như trong lúc lâm chung nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì do tâm niệm Phật chí thành ấy, ác quyết định cảm được Phật giấy lòng từ bị lớn lao, đích thân tiếp dẫn, khiến cho ta được vãng sanh. Thêm nữa, đừng nghi rằng ta là nghiệp lực phàm phu, chỉ do niệm Phật trong một thời gian ngắn, sao lại có thể thoát khỏi sanh tử, vãng sanh Tây Phương. Nên biết rằng vì Đức Phật đại từ bi, nên dẫu là kẻ tội nhân thập ác ngũ nghịch rất nặng, lúc lâm chung tướng địa ngục đã hiện ra, mà nếu có thiện chi thức dạy cho niệm Phật bèn niệm 10 tiếng hoặc chỉ 1 tiếng thì cũng được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Hạng người ấy chí niệm mấy câu còn được vãng sanh, sao còn cho rằng ta nghiệp lực nặng nề, niệm Phật ít ỏi rồi sanh lòng nghi ư? Phải biết chân tánh vốn sẵn có của chúng ta và chân tánh của Phật chẳng hai, chỉ vì ta hoặc nghiệp sâu nặng nên chẳng thọ dụng được. Nay đã quy mạng nơi Phật như con nương về với cha, chính là trở về với quê nhà ta vốn sẵn có, chứ nào có phải là điều gì vượt ra ngoài khả năng của ta đâu. Hơn nữa, xưa kia Đức Phật đã phát nguyện, nếu có chúng sanh nghe danh hiệu của ta mà chí tâm tin ưa, dẫu chỉ 10 niệm mà nếu chẳng được vãng sanh thì chẳng lấy ngôi chánh giác. Vì thế hết thảy chúng sanh lúc lâm chung phát tâm chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì không một ai là chẳng được ngài rủ lòng từ tiếp dẫn. Ngàn vạn phần chẳng được hoài nghi nữa. Hoài nghi tức là tự mình lầm lạc, họa ấy chẳng nhỏ đâu. Huống hồ lìa khỏi thế giới khổ não này sanh về thế giới vui vẻ kia là chuyện hết sức sung sướng. Hãy nên sanh tâm hoan hỷ, ngàn vạn phần chẳng được sợ chết. Dẫu sợ chết vẫn chẳng thể không chết, lại còn đâm ra mất phần vãng sanh Tây Phương nữa, vì tâm mình trái với tâm Phật rồi. Dẫu Phật sáng lòng đại từ bi cũng không làm thế nào được đối với chúng sanh chẳng nương theo lời dạy của Phật. Vạn đức hồng danh của A Di Đà Phật giống như lò luyện lớn lao, tội nghiệp trong nhiều kiếp của chúng ta như một mảnh tuyết trong hư không. Nghiệp lực phàm phu do bởi niệm Phật nên nghiệp liền tiêu diệt, giống như mảnh tuyết ở gần bên lò lửa lớn liền bị tiêu hết chẳng còn gì nữa. Vả lại huống chi nghiệp lực đã tiêu thì bảo như thiện căn sẽ tự nhiên tăng trưởng thù thắng, sao lại còn ngờ chẳng được vãng sanh và Phật chẳng đến tiếp dẫn nữa ư? Mềm mỏng uyển chuyển chi dạy an ủi như thế thì người bệnh sẽ có thể tự sanh tâm chánh tính. Đấy chính là những điều chỉ dạy cho người bệnh. Còn như những chuyện do lòng tận hiếu chí thành mà chính ta phải nên làm thì hãy chú trọng nơi những điểm ấy, chớ nên thuận theo thói tục van cầu thần thánh, tìm thầy chạy thuốc. Mạng lớn đã sắp hết thì làm sao quỷ thần thuốc men giữ cho người ấy khỏi chết được. Nếu đã nhọc lòng vì những sự vô ích như thế thì lòng thành khẩn đối với một sự niệm Phật sẽ bị xen tạp, không cách gì cảm thông Đức Phật được. Nhiều kẻ lúc cha mẹ lâm chung chẳng tiếc tiền của, mời khá nhiều thầy thuốc đến khám. Đây gọi là mua tiếng hiếu, muốn được người đời khen ta tận hiếu đối với cha mẹ. Nào hay trời đất quỷ thần thật sự xét soi từng tầng nỗi lòng. Vì vậy, đối với những sự thuộc về chuyện tống tán cha mẹ mà quá sức phô trương thì nếu chẳng mắc thiên tai, ắt cũng bị nhân họa. Kẻ làm con chỉ nên chú trọng những gì thần thức của cha mẹ đạt được. Lời xưng tụng của người đời cố nhiên chẳng đáng cho kẻ sáng mắt nhếch mép cười, lẽ đâu lại dốc lòng mong mỏi, thật chỉ khiến cho ta mắc phải cái lỗi bất hiếu to lớn mà thôi. B. Thứ hai là mọi người thấy phiên niệm Phật để giúp tịnh niệm cho người chết, trước đó đã chỉ dạy người bệnh, khiến cho kẻ ấy sanh chánh tính. Nhưng vì người bệnh tâm lực yếu ớt, đừng nói chi hạng người lúc còn khỏe mạnh chưa bao giờ niệm Phật, chẳng như gì niệm liên tục lâu dài được. Ngay cả người một mực chuyên trọng niệm Phật, đến lúc ấy cũng hoàn toàn nhờ vào người khác trợ niệm thì mới có thể hữu hiệu. Vì vậy, quyến thuộc trong nhà hãy nên cùng nhau phát tâm hiếu thuận từ bi vì người ấy trợ niệm Phật hiệu. Nếu bệnh tình còn chưa đến nỗi sắp chết vào bất cứ lúc nào thì nên chia ban niệm Phật. Nên chia thành ba ban, mỗi ban hạn định mấy người. Ban đầu tiên niệm Phật ra tiếng, ban thứ hai và thứ ba niệm thầm. Niệm một tiếng đồng hồ thì ban thứ hai niệm tiếp, ban thứ nhất, ban thứ ba niệm thầm. Nếu có chuyện nhỏ thì nên lo liệu trong lúc niệm thầm, còn trong lúc trực ban chọn chẳng nên bỏ đi. Ban thứ hai niệm xong, ban thứ ba niệm tiếp, xong rồi liền trở lại từ đầu. Niệm một tiếng, nghỉ hai tiếng, như vậy thì niệm suốt cả ngày đêm cũng không mệt nhọc lắm. Phải biết chịu giúp cho người khác đạt được tịnh niệm vãng sanh thì cũng sẽ được hưởng quả báo có người trợ niệm. Chớ có nói chỉ vì cha mẹ nên mới phải tận hiếu như vậy, đối với người dân cũng nên vun bồi ruộng phước của chính mình, chứng dưỡng thiện căn của chính mình thì mới đúng là đạo tự lợi, chứ chẳng phải chỉ vì người khác mà thôi. Thành tựu một người được vãng sanh tịnh độ chính là thành tựu một chúng sanh làm Phật. Công đức như thế há thể nghĩ lường được ư? Ba ban liên tục tiếng niệm Phật chẳng ngớt, nếu sức bệnh nhân niệm được thì nương theo đó niệm nho nhỏ theo. Chẳng thấy niệm thì lắng tai nghe kỹ, tâm không có niệm gì khác sẽ tự có thể tương ứng với Phật vậy. Tiếng niệm Phật chẳng nên quá to, niệm to sẽ hao hơi khó niệm lâu được, cũng chẳng thể quá nhỏ khiến cho bệnh nhân nghe chẳng rõ. Chẳng nên niệm quá mau, cũng chẳng nên quá chậm. Quá mau bệnh nhân niệm theo chẳng nổi, dẫu có lắng nghe tiếng niệm cũng khó nghe rõ. Quá chậm thì chẳng tiếp hơi nổi nên cũng khó có ích. Hãy nên niệm chẳng lớn tiếng, chẳng nhỏ tiếng, chẳng rề rà, chẳng gấp gáp, từng chữ phân minh, từng câu rành mạch, khiến cho từng chữ từng câu lọt tai thấu dạ bệnh nhân, như vậy thì dễ có sức niệm theo. Đối với pháp khí dùng để niệm Phật chỉ nên dùng dẫn khánh, hết thảy các thứ khác đều nhất loạt chẳng nên dùng. Tiếng dẫn khánh trong trẻo khiến tấm lòng người nghe thanh lương, tiếng mõ trầm đục chẳng thích hợp cho việc trợ niệm khi lâm chung. Lại nữa, nên niệm Phật hiệu gồm 4 chữ. Lúc bắt đầu thì niệm vài câu 6 chữ, rồi sau đó chuyên niệm 4 chữ A-di-đà Phật, chẳng niệm Nam Mô. Do ít chữ dễ niệm nên bệnh nhân sẽ niệm theo được, hoặc nhiếp tâm lắng nghe điều đỡ tốn tâm lực. Quyến thuộc trong nhà niệm như vậy, mà thỉnh thiện hữu bên ngoài đến trợ niệm thì cũng niệm như vậy. Dù nhiều người hay ít người đều phải niệm như thế. Chẳng nên niệm một chút lại ngưng nghỉ rồi lại niệm, khiến cho bệnh nhân niệm Phật gián đoạn. Nếu gặp lúc ăn cơm thì nên ăn vào lúc thay phiên, đừng ngớt tiếng niệm Phật. Nếu như lúc bệnh nhân sắp tắt hơi thì cả ba ban nên cùng niệm cho đến tận sau khi đã tắt hơi hẳn, rồi mới lại chia ba ban niệm suốt 3 tiếng đồng hồ nữa. Sau đấy mới ngưng niệm để lo liệu sắp đặt mọi việc. Trong lúc niệm Phật chẳng để cho bè bạn đến trước bệnh nhân thăm hỏi vỗ về, đã có lòng đến thăm thì hãy theo đại chúng niệm Phật mấy thời, ấy mới là tấm lòng yêu mến chân thật có ích cho bệnh nhân. Còn nếu cứ theo thói tục thường tình thì chính là đã xô người ta xuống biển. Tình ấy tuy đáng cảm, nhưng để xảy ra sự ấy thật đáng đau đớn. Toàn là cây vào người chủ chốt, hiểu rõ đạo lý, bảo chức với người đến thăm để khỏi tổn thương tình cảm, lại khỏi gây hại cho bệnh nhân bị phân tâm, chẳng được vãng sanh vậy. C. Thứ ba là kiên dè dời đồng khóc lóc để khỏi làm hỏng đại sự. Lúc người bệnh sắp chết chính là lúc phân biệt giữa thánh phàm, người quỷ. Tình trạng khác nào ngàn cân treo đầu sợi tóc, quan trọng cùng cực. Chỉ nên dùng Phật hiệu để hướng dẫn thần thức của người ấy. Chọn chẳng nên tắm rửa, thay áo hoặc dời chỗ nằm. Mặc kệ người ấy nằm ngồi như thế nào, cứ để ý người đó trọng tư thế ấy, chẳng nên dời động chút nào. Cũng chẳng nên đối trước người ấy mà lộ vẻ buồn bã, thương xót hoặc đến nỗi khóc lóc. Vì khi đó người sắp chết, thân chẳng tự chủ được, hễ lay động thì toàn thân lẫn chân tay đều bị đau đớn như bị bẻ, chặt, giằn xé. Hễ đau đớn thì sanh tâm sân hận, nên tâm niệm Phật bị ngưng dứt. Mang tâm sân hận ra đi, phần nhiều bị đọ vào độc loại, tức là những loài vật hung dữ, độc địa như rắn, bò cạp, rết, vân vân, đáng sợ hãi quá sức. Nếu người sắp chết thấy thân quyến đau đớn khóc lóc thì tâm mến luyến phát sanh, nên tâm niệm Phật cũng bị ngừng nghỉ. Vì mang tâm ái luyến mà ra đi, nên đến nỗi đời đời kiếp kiếp chẳng được giải thoát. Lúc ấy có lợi nhất thì không gì bằng nhất tâm niệm Phật. Điều gây hại nhất không chi bằng vọng động khóc than. Nếu như vọng động khóc than đến nỗi người chết sinh lòng sân hận hay mến luyến, thì dẫu có muốn sanh Tây Phương, cả vạn trường hợp cũng chẳng được một. Thêm nữa, người sắp chết hơi nóng rút từ dưới rút lên trên là tướng siêu thăng, còn hơi nóng từ trên rút xuống dưới là tướng độ lạc. Vì vậy có thuyết đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, xúc sanh tức cái ly, địa ngục cước bản xuất. Chú thích: đảnh đầu nóng sẽ sanh vào cõi thánh, mắt còn nóng thì sanh vào cõi trời, ngực nóng thì sanh vào cõi người, bụng nóng thì sanh vào đường ngạ quỷ, đầu gối nóng thì sanh vào đường súc sanh, bàn chân nóng thì sanh trong địa ngục. Nhưng nếu mọi người chí thành trợ niệm, thì người chết ác tự có thể sanh thẳng về Tây Phương. Chẳng nên thăm dò nhiều lượt, khiến cho thần thức người chết chưa rời khỏi xác, có thể sẽ do bị kích thích như vậy mà sanh tâm phiền đau, nên chẳng được vãng sanh. Lỗi lầm ấy thật là vô lượng vô biên. Xin các thân hữu ai nấy đều khẩn thiết niệm Phật, chẳng cần thăm dò xem hơi nóng cuối cùng bị lạnh đi ở chỗ nào. Kẻ làm con hãy nên lưu tâm điều này mới là hiếu thật sự. Nếu cứ thuận theo các tình cảm thông tục trong thế gian, thì chính là số người thân xuống biển khổ chẳng thương xót, mong một lũ vô chi vô thức xúm lại khen người ta đã tận hiếu. Hiểu như vậy thì có khác chi là tình yêu của La Sát Nữ. Kinh dạy: La Sát Nữ ăn thịt người, bảo: vì ta yêu ngươi nên ăn thịt ngươi. Kẻ vô chi kia thể hiện lòng hiếu, khiến cho người thân mất vui bị khổ, há chẳng phải là giống hệt cái tình yêu người của La Sát Nữ hay sao? Tôi nói ra lời này chẳng phải là không đếm xỉa tình người, chỉ là muốn cho ai nấy đều xác rõ sự thật. Cốt sao người chết vãng sanh, kẻ còn sống được phước, nhằm thọ tấm lòng thành sắc son của con hiền cháu thảo thương yêu người thân. Chẳng ngờ lời lẽ dường như quá khích, người thương yêu cha mẹ thật sự ắt sẽ lượng thứ cho. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ Lâm Chung Tam Đại Yếu. Lâm Chung Châu Tiếp có nghĩa là mái chèo Lâm Chung. Phật chế tăng khi mất phải họa theo, vốn là để họ rời lìa được cái thân phần đoạn giả dối, chứng được pháp thân chân thường. Vì thế, từ khi Phật chế lập điều ấy đến nay, tăng chúng kính dùng cấm chế ấy làm thường quy. Tiếc là đạo pháp ngày càng suy đồi, lâu ngày tệ nạn phát sanh. Như nay Thích Tử vội vàng lo họa thiêu cho xong việc, chẳng tuân cấm chế. Mỗi khi người bệnh vừa thở hắt ra, liền vội thay áo dời đồng để kịp nhập khám một hai ngày rồi liền họa thiêu. Có thể nói là rất trái nghịch chế định của Phật. Phật nói con người có tám thức, tức là chi thức. Năm thức đầu là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Thức thứ sáu là ý. Thức thứ bảy là mạt na, còn gọi là truyền tống thức. Thức thứ tám là a lại gia, còn gọi là hàm tàng thức. Khi con người sinh ra, chỉ có thức thứ tám này đến trước nhất, các thức kia đến sau. Đến lúc chết, thức thứ tám này cũng ra đi sau cùng, các thức khác lần lượt đi trước. Thức thứ tám chính là linh thức của con người, thế tục thường gọi là linh hồn. Thức thứ tám này thông linh, nên con người mới nhập thai mẹ, nó liền đến trước. Vì thế, còn trong bụng mẹ liền biết hoạt động. Đến khi chết, sau khi dứt hơi, nó chẳng đi ngay, phải đợi đến khi toàn thân lạnh giá, không còn một điểm nào còn ấm nữa, thức ấy mới chịu đi. Khi thức đã đi, thân này sẽ không còn mảy may chi giác nào. Nếu chỗ nào còn ấm là thức ấy còn chưa rời đi, động chạm đến vẫn biết đau khổ. Lúc ấy kỳ nhất là các sự mặc áo, xếp chân, dời động, vân vân. Nếu hơi động đến sẽ đau khổ, khó chịu đựng nổi. Bất quá miệng không nói được, thân chẳng động được đó thôi. Xét theo kinh dạy, ba thứ hơi nóng, thọ mạng và thức thường chẳng rời nhau. Thức còn hiện hữu thì tuổi thọ chưa hết. Xưa nay có kẻ chết đi dăm ba bữa rồi sống lại, chép rõ ràng trong sách vở, có thể tra cứu được. Nho giáo cũng có cái lễ để ba ngày rồi mới đại liệm. Do quyến thuộc yêu mến vẫn hy vọng người chết vạn nhất sống lại chăng. Còn tăng sĩ ta tuy chẳng mong sống lại, nhưng cũng chẳng thể chẳng quán gì đến nỗi thống khổ của vong giả. Cứ tự tiện dời đồng để kịp di quan thiêu hóa, lòng từ bi để ở đâu? Cổ nhân nói thọ chết cáo buồn, loài vật thương xót nhau. Loài vật còn như thế, huống hồ cũng là loài người ư? Huống hồ lại còn cũng là Phật tử nữa ư? Vả nữa, thói đời khi đau đớn tột bậc sẽ dễ nổi tâm sân. Do tâm sân rất dễ bị đọa lạc. Như kinh nói, vua A Kỳ Đạt lập chùa tháp Phật, công đức vội vội. Lúc lâm chung, người hầu cầm quạt lỡ để rất trúng mặt vua. Vua bị đau nổi sân, chết đòi làm thân rắn. Nhờ có công đức, sau gặp được Sa Môn vì rắn thuyết pháp. Do nghe pháp nên bèn thoát thân rắn, được sánh lên trời. Xem đó biết rằng khi thần thức của người chết chưa đi hẳn, thì mặc áo dời động và lập tức thiêu hóa ngay sẽ khiến người ấy đau đớn nổi sân, càng thêm đọa lạc. Há chẳng phải là nhẫn tâm hại lý, cố bày trò thảm độc ư? Hãy thử nghĩ, người chết có oán cùi chi với mình, chỉ vì hảo tâm thành ra ác duyên. Nếu bảo sự còn mờ mịt, biết cậy vào đâu để suy xét, thì những điều chép trong kinh điển chẳng đáng tin chăng? Đến giờ đây, các thói tệ lưu hành nói chung là do người sống chẳng biết thương cho nỗi khổ của người chết, chỉ tính xong việc cho nhanh, nên chẳng nhọc công xem kỹ ấm lành. Do đấy trở thành thói quen, dù có ai nhắc đến lại cười là vu vơ, đến nỗi người chết phải chịu khổ nàng. Ô hô, điều khổ nhất trên đời không gì bằng sanh tử. Sanh như rùa còn sống bị bốc mai, tử như cua bị nhúng nước sôi. Tám khổ cùng nấu, đau đớn chẳng nói nổi. Xin những ai chăm sóc bệnh nhân hãy đua tâm cẩn thận, chớ cùng bệnh nhân tán nhảm chuyện ngẫu, khiến tâm họ tán loạn. Cũng đừng buồn bã khóc kể om sòm, hãy nên khuyên bệnh nhân buông hết thân tâm, một dạ niệm Phật để cầu vãng sanh. Lại nên chờ niệm, khiến cho bệnh nhân nương theo tiếng niệm Phật của mình để nhớ kỹ trong tâm. Nếu có tiền tài hãy thịnh tăng chúng chỉ ban niệm Phật, khiến cho tiếng niệm Phật ngày đêm không ngất, hồng tai người bệnh luôn nghe Phật hiệu. Có thể quyết định nhờ vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Còn như không có tiền của thì cả nhà phát tâm trợ niệm để kết duyên cuối cùng. Về việc sắp đặt hậu sự, chớ bằng bạc ngay trước mặt bệnh nhân, chỉ nên gõ dẫn khánh, cạo tiếng niệm Phật, khiến cho từng câu lọt vào tai bệnh nhân, ngõ hầu trong tâm người bệnh thường chẳng lìa Phật. Tiếng mỏ vốn đục, trợ niệm lâm chung chọn chẳng nên dùng. Bệnh nhân nằm hay ngồi nên để tùy ý, chớ nên di động. Cả nhà cứ chuyên tâm niệm Phật, đợi đến lúc toàn thân đã lạnh hết, tức là thần thức đã đi hết rồi, đợi thêm 2 tiếng nữa mới được tắm rửa thay áo. Nếu như thân đã lạnh hóa cứng thì nên dùng nước nóng xoa nắng, dùng vải thấm nước nóng áp vào khuỷu tay, đầu gối, cổ chân, đợi giây lát những chỗ đó sẽ mềm mại trở lại. Lúc ấy mới xếp chân cho người chết nhập quan. Cho đến lúc mọi việc xong xuôi hết cả, vẫn phải thường niệm Phật. Tất cả những việc như lễ sám, tụng kinh đều chẳng có lợi ích rộng lớn bằng niệm Phật. Phàm hết thảy các quyến thuộc, dù là tài gia hay xuất gia, đều phải tuân hành cách này, thì kẻ còn người mất đều được lợi ích lớn lao. Hơn nữa, Đức Phật ta khi niết bàn vốn nằm trên hông phải, cứ để như vậy nhập quan trà tỳ. Người đời nay cứ thuận theo tự nhiên, nếu ngồi mất thì đặt vào khám, nếu nằm mất thì đặt vào quan tài, cúc sao thỏa đáng. Nhưng người đời nay phong tục đã thành thói, sợ họ chẳng cho như vậy là đúng. Cũng nên lắng nghe suy nghĩ để quyết định sao cho tiền. Còn như người chết rồi có các cảnh tượng thiện ác, vốn là có chứng cứ thật sự. Người sanh vào thiện đạo, hơi nóng từ dưới bốc lên trên. Người sanh vào ác đạo, hơi nóng từ trên tỏa xuống dưới. Nếu như cả thân lạnh hết, khí nóng tụ lại trên đầu, bèn là sanh trong thánh đạo. Hơi nóng ở mắt sanh trong thiên đạo, ở ngực sanh trong nhân đạo, ở bụng sanh ngạ quỷ đạo, ở gối sanh trong súc sanh đạo, ở bàn chân sanh trong địa ngục đạo. Vì thế có bài kệ: đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, súc sanh tức cái ly, địa ngục cước bản xuất. Tạm dịch: đảnh thánh mắt sanh thiên, ngực người, bụng ngạ quỷ, từ gối ra súc sanh, địa ngục bằng chân nóng. Ôi, đại sự sanh tử chẳng ai tránh được, chỉ có một điều phải thật thận trọng. Người săn sóc bệnh nhân phải dùng đồng thể bi tâm để giúp hoàn thành đại sự vãng sanh. Cổ nhân nói: ta thấy người khác chết, ruột ta nóng như lửa, nào phải mình ai kia, rồi ta cũng đến lượt. Nhân duyên quả báo cảm ứng chẳng sai, muốn cầu từ lời chứ phải lợi người. Soạn thiên này đi bảo khắp đồng bào, khẩn khoản mong mọi người chú ý. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Trân trọng cung kính pháp bảo, hết tập 12.